Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đương Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo bộ Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Hôm qua chúng ta đã học hết bài khai thị số 14. Như đại chúng chúng ta tham dự pháp hội, chúng ta thấy là sau bài khai thị số 14 là sang bài sám hối. Phần sám hối này thì chúng ta thấy là cũng giống như bài sám hối của thời đệ nhất và thời đệ nhị. Thời đệ tam này thì chúng ta thấy khác một chút, đó là đưa về cái chữ tội căn. Tội căn tức là chỉ cho cái gốc rễ. Căn ở đây tức là cái gốc, cái rễ. Khác ở cái phần đó, chúng ta sám hối xưa kia gây nên bao ác nghiệp, đều vì vô thỉ tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra. Tất cả tội căn xin sám hối. Chúng ta thấy rằng đại ý bài sám hối nói rằng tất cả những tội lỗi từ vô thỉ kiếp cho đến nay đều do ba nghiệp thân khẩu ý gây ra. Vì tham sân si là căn bản, là cội nguồn, là gốc rễ. Cho nên phát sinh ra ở nơi ba nghiệp thân khẩu ý. Nay thời sám hối đệ tam này thì là sám hối thì sám hối tất cả những cái tội căn ấy. Tức là cái tội từ cội nguồn, từ gốc rễ, từ nguyên sơ ấy, đem ra đều sám hối hết. Rồi sau khi sám hối xong thì theo cái ý đầu, ý sau này phát nguyện. Tự tính chúng sinh thệ nguyện độ, tự tính phiền não thệ nguyện đoạn, tự tính pháp môn thệ nguyện học, tự tính Phật đạo thệ nguyện thành. Đây là quy về tự tính. Sau khi sám hối về tội căn rồi, thì quy về tự tính hết. Tất cả đều quy về tự tính. Mà tự tính thì vốn là thanh tịnh. Theo như lục tổ Huệ Năng là bản lai vô nhất vật, hà sứ nhạ trần ai, là như thế. Sau khi phần sám hối kết thì vẫn là như hai bài sám hối trước, đó là Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát ba lần. Sau khi sám hối xong thì đại chúng chúng ta thấy là sang bài khai thị số 15, đồng thời cũng là bài khai thị cuối cùng ở trong bộ Trung Phong Tam ở trong xin lỗi ở trong bộ Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập này. Bài khai thị số 15 dạy như thế này: từ trước tới đây, pháp tu tam thời hệ niệm Phật sự, vạn thiện gồm thâu, khuyến dạy đồng tu, sám trừ kết nghiệp, nguyện tiêu ba chướng, cầu sinh tịnh độ. Ở đây chúng ta thấy, thầy nói rằng từ trước tới đây, pháp tu tam thời niệm Phật sự, ý nói là gì? Nói là rộng ra thì nói là từ trước ở đây, nói rộng là từ vô thủy kiếp cho đến nay. Nếu nói hẹp lại từ trước này, tức là từ thời đệ nhất, thời đệ nhị cho đến đây là thời đệ tam, đó, là tu tập theo pháp tu tam thời hệ niệm pháp sự này, vạn thiện gồm thâu. Ý nói này, tất cả các thiện pháp đều thâu gọn ở trong pháp tu tam thời hệ niệm này. Vì một pháp tức muôn pháp, muôn pháp tức là một, một tức muôn, muôn tức một vậy. Muôn và một vốn không hai, không khác vậy. Cho nên ở đây mới nói là vạn thiện gồm thâu. Tất cả các thiện pháp đều từ đây mà sinh ra. Vì chúng ta biết rằng giống như vị nước biển vậy, cho dù nước biển cả đại dương kia lớn và nhiều tới đâu đi chăng nữa, nhưng chung quy đều có một vị, đó là vị mặn. Đó. Tương tự như vậy, tam tạng thấy điển của Đức Phật rất là rộng lớn. Các pháp môn thì có đến 84,000. Chúng ta thường nghe các bậc tôn túc chỉ dạy như vậy. Tại sao đây lại tu có một pháp môn tam thời hệ niệm này, một pháp tu tam thời hệ niệm này mà nói là vạn thiện gồm thâu? Thì thầy mới lấy cái ví dụ cho chúng ta dễ hiểu đó. Nước biển tuy nhiều nhưng đều chung một vị, đó là vị mặn. Pháp, giáo pháp của Đức Phật, các pháp môn tu của Đức Phật tuy nhiều nhưng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát vậy. Con đường tu tập, các pháp môn tu tập có đến 84,000, thậm chí là nhiều hơn, vô số vô lượng ở vô biên, nhưng chung quy lại đều có một vị, đó chính là vị giải thoát vậy. Cho nên ở đây mới nói là pháp tu tam thời hệ niệm này, vạn thiện gồm thâu là như thế. Khuyến dạy đồng tu, chúng ta thấy trong này đầu tiên là rút ra từ phẩm phổ môn thứ hai 15 ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Như hôm trước thầy nói là gì? Một bộ kinh này gọi là vua của các kinh. Rút ra để gì? Để cùng nhau tu tập, cùng nhau hành trì, cùng nhau đọc tụng, cùng nhau suy nghĩ, cùng nhau tư duy, và cùng nhau gì? Tín thọ phụng hành, y giáo làm theo. Cho nên đây mới nói là khuyến dạy đồng tu là như thế. Chúng ta thọ trì đọc tụng kinh Phật chẳng phải là để cầu tiền tài của cải vàng bạc châu báu công danh sự nghiệp không? Tất cả cái đó các quý vị là phương tiện mà thôi. Chúng tôi nói với các quý vị lời chân thành nhất, đó là tất cả những cái đó là phương tiện mà thôi. Còn cái điều quan trọng nhất đối với các hành giả tu tập theo chính pháp của Đức Phật, đó chính là hướng đến cái sự liễu ngộ, giải thoát, minh tâm kiến tính, kiến tính thành Phật vậy. Còn cái việc mà đọc kinh, tham dự pháp hội để cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an đầu năm mới, hay là cầu con cái, cầu công danh sự nghiệp, cầu gia vận hanh thông, cầu nam nữ nhiều tuổi chưa có vợ có chồng thì may gặp được mối lương duyên, thì cầu cho sớm được có mối lương duyên để có vợ có chồng, vân vân và vân vân. Tất cả những cái đó đều là phương tiện, các vị nhớ cho thầy, đều là phương tiện. Thế chúng ta đừng có chấp vào cái việc đi tham dự pháp hội để cầu được cái này cái nọ, bảo ôi gì Phật pháp linh thiêng lắm, chùa Khai Nguyên đã thầy thịnh tổ chức pháp hội linh thiêng lắm, thầy hướng dẫn cho chúng ta cầu được ước thấy vân vân và vân vân. Các vị đi tuyên truyền như thế là nguy hiểm, như thế là phỉ báng Phật pháp, như thế là gì, là chẳng hiểu thầy đang dạy cái gì vậy đó. Chẳng hiểu kinh Phật dạy chúng ta làm cái gì vậy. Cho nên cái việc đến chùa mà cầu tiêu tai giải hạn, cầu phúc lộc thọ bình an, cầu công danh sự nghiệp, vợ chồng con cái vân vân đó, tất cả cái đó chỉ dành cho những người sơ tâm học đạo, chưa có niềm tin chân chính vào ngôi tam bảo, vào giáo lý giải thoát thậm thâm vi diệu của Đức Phật, cho nên mới cầu nguyện tam bảo quyền khai phương tiện cứu giúp chúng sinh, để cho chúng sinh gì dần dần được phá mê khai ngộ, được bỏ tà theo chính, bỏ vọng về chân. Đây là cái mục đích tối thượng của nhà Phật chúng ta. Các vị nhớ cho thầy cái điều đó, chứ đừng có mãi tham mê đắm chấp vào cái việc cầu công danh sự nghiệp, cầu tiền tài của cải, vàng bạc châu báu, cầu cái phúc báo hữu vi. Có thể được đấy, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi các quý vị. Vì sao chúng tôi nói với các quý vị như vậy? Vì trong nhà Phật chúng ta có cầu tất có cảm, có cảm tất có ứng, có cầu tất cảm, có cảm tất ứng, như vậy là linh thông. Nhưng người học Phật chân chính chớ có mãi chấp vào những điều đó. Phải biết rằng tất cả cái đó đều là phương tiện thiện xảo của nhà Phật mà thôi. Phương tiện thiện xảo của chư Phật là Bồ Tát mà thôi. Phương tiện thiện xảo của thầy tổ, của các bậc tôn túc trưởng thượng truyền lại cho hậu thế chúng ta mà thôi. Chứ còn người học Phật chúng ta phải nhận chân được giáo pháp, đó là phá mê khai ngộ, đó là phản vọng quy chân, đó là bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, đó là trì trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, trì chú ngồi thiền để được phá mê khai ngộ, để vĩnh viễn thoát ly sinh tử luân hồi khổ đau. Đó mới là cái đích tới của nhà Phật chúng ta, đó mới là cái giáo lý chân chính, nguyên bản của nhà Phật chúng ta. Nhưng khổ nỗi chúng sinh thời mạt pháp, căn tính càng cường, ương ngạnh khó độ. Phần đại đa số là tham mê danh lợi, đắm nhiễm thế gian, mong cầu dục lạc. Cho nên chư Phật Bồ Tát lịch đại tổ sư cũng thuận theo chúng sinh mà quyền khai phương tiện, khiến cho chúng sinh bước đầu được vừa lòng tọa ý, sau đó dần dần mới phá mê khai ngộ, giáo hóa cho chúng sinh dần được tỏ ngộ. Giống như ở trong kinh Dược Sư, Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta có dạy là Đức Phật là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai có đại thần thông, có đại công đức, có đại trí tuệ, có đại phương tiện để dẫn dắt chúng sinh. Chúng sinh đói cần cho ăn thì cho ăn no đã, sau đó mới thuyết pháp cho gì, cho chúng sinh nghe. Chúng sinh giá lạnh, rét buốt, rách rưới thì cho chúng gì, mặc ấm đã. Mặc đẹp đã, sau đó thì mới thuyết pháp cho chúng sinh hay. Chúng ta thấy đấy chính là gì? Là đại phương tiện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Rồi kinh còn nói là nếu chúng sinh ốm đau bệnh tật cầu trường thọ thì được trường thọ, cầu phú nhiêu thì được phú nhiêu. Phú nhiêu tức là cầu giàu có, sang giàu đó các quý vị. Đó. Cầu sang giàu phú quý thì cho gì? Cho sang giàu phú quý. Sau đó mới dùng các phương tiện thuyết pháp, giáo hóa để dẫn dắt chúng sinh đi vào con đường chính đạo. Đây chính là gọi là trong Phật giáo gọi là khế lý, khế cơ. Cái này rất quan trọng ở trong nhà Phật chúng ta. Nhiều vị xuất gia cũng như tại gia học Phật rồi bây giờ không hiểu điều đó, chưa ngộ được điều đó, chưa thấm được điều đó. Cho nên vội vàng quy chụp và chửi bới, mắng nhiếc, thậm chí là sỉ nhục một số tăng ni xuất gia quyền khai phương tiện để dẫn dắt tới chúng sinh. Họ thấy các sư xây chùa thì họ nói rằng thời xưa Phật có xây chùa đâu, Phật có xây chùa to cảnh lớn đâu, mà thời buổi bây giờ các sư cứ đi thi nhau xây chùa to Phật lớn để làm gì. Thời xưa Phật có xây chùa đâu, Phật toàn là ngủ dưới gốc cây, chư tăng toàn là ngủ ngoài bãi tha ma nghĩa địa và hang núi ở gốc cây vân 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 vân. Hoặc là có đi chăng nữa chỉ làm cái chòi lá nho nhỏ thôi, sống gửi thác về, thiền định là chính, lấy đạo làm vui, vân vân. Đúng thế, nhưng cũng chưa hẳn là hoàn toàn đúng 100% đâu. Chúng ta biết ở trong kinh Nikaya, kinh A Hàm được gọi là những bộ kinh nhân nguyên thủy nhất của Phật giáo, cứ cho là tạm thời cho là như vậy. Nhưng chúng ta thấy cả kinh Nikaya và cả kinh A Hàm đều nói rằng khi Đức Phật mới thành đạo. Vị vua đầu tiên xây cất tinh xá để cúng dường cho Đức Phật, đó chính là Đức vua Tần Bà Sa La. Vua Tần Bà Sa La cúng dường cho Đức Phật cả một cái tinh xá gọi là Trúc Lâm. Gọi là Trúc Lâm tinh xá hay là tinh xá Trúc Lâm đó các quý vị. Chúng tôi mấy năm trước đi sang tham quan và đỉnh lễ các thánh tính của Đức Phật. Thì có đến tinh xá Trúc Lâm. Từ tinh xá Trúc Lâm đi tới núi Kỳ Xà Quật. Khoảng độ 30-45 phút đi ô tô. Tất nhiên đường bên Ấn Độ ngày đó nó rất xấu. Nó chỉ khoảng độ tầm trên dưới 10 cây số thôi, nhưng mà đi mất phải gần tiếng đồng hồ. Cái đường nó xấu, chật hẹp và xấu. Chúng tôi đến tận nơi, nhìn thấy cái kỳ quan. Đó là tinh xá Trúc Lâm, nơi mà Đức vua Tần Bà Sa La cúng dường cho Đức Phật để làm chỗ cư trú và hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Rất là rộng lớn, nhưng bây giờ chỉ còn lại là phế tích. Người Ấn Độ họ cũng xây dựng lại một số nhà cửa, nhưng nó đơn giản thôi, để gọi là để bảo vệ cái thánh tích ấy. Còn đặc biệt cái nơi mà ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà cúng dường để xây dựng tinh xá cho Đức Phật. Như trong kinh Di Đà nói này, Phật thuyết A Di Đà kinh như thị ngã văn nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc. Đúng không? Kỳ thụ Cấp Cô Độc viên, tức là Đức Phật thuyết kinh A Di Đà ở tại gì? Tại nước Xá Vệ, nơi vườn cây của Thái tử Kỳ Đà và đất của ông Cấp Cô Độc. Vì ông Cấp Cô Độc bỏ tiền trải vàng, bỏ tiền để mua đất để xây dựng tinh xá cúng dường Đức Phật. Thì các vị biết, sang đó nhìn cái móng nhà thôi, mà những cái nhà cửa đó, cái những cái nền móng đó, được các nhà khảo cổ học Ấn Độ như thế giới, những người quản lý di tích lịch sử ở đó, họ giới thiệu và nói rằng tất cả những nền móng này đều được xây dựng từ thời Đức Phật còn tại thế. Và nhìn những cái nền móng này, san sát thôi. Họ giới thiệu là ngày xưa, khi mà nhân dân chưa chiếm để ở, là rộng khoảng 40 ha. Chúng ta tưởng tượng thì 40 ha đâu có phải là ít đúng không? Diện tích phải có thể bằng cả một phường ở, phải vài phường ở Hà Nội chúng ta bây giờ. Đó. Không phải là ít đâu các quý vị. Cho nên nếu như mà vị nào mà học Phật mà vội vội vàng vàng nói rằng thời Đức Phật là chỉ ở ngủ gốc cây, chỉ ngủ ở những cái chòi lá đơn sơ vân vân thôi, vì Phật bỏ ngôi vị hoàng tử, bỏ ngôi vị ngai vàng để đi xuất gia rồi, cho nên là Đức Phật không có muốn xây chùa to tượng lớn để làm gì, vân vân rồi vân vân. Đúng, Đức Phật ngài đâu có muốn, nhưng vì phương tiện, cho nên các đệ tử của ngài không thể mưa thì ngủ ngoài gốc cây, nắng thì ngồi thiền ở ngoài bãi tha ma được. Không phải ai cũng làm được điều đó, trừ một số những vị này thực sự là khổ hạnh, chịu được những cái hạnh gọi là đói rét nắng nóng khổ cực ấy, thì mới vững tâm theo Phật học đạo được. Còn nhiều người họ cũng là phàm phu á, đích thực á, xuất gia tu hành để cầu đạo, thì cũng như chúng ta thôi, giống như chúng tôi thôi. Đó. Cũng phải á, áo mặc đủ ấm, cơm ăn đủ no thì mới theo đạo được. Bằng không thì có vào chùa cạo tóc rồi họ lại hoàn tục hết. Phật tử chúng ta cũng vậy, nói đâu mà xa. Bảo chúng ta đi chùa, ví dụ gia đình chúng ta đang có người ốm đau bệnh tật, đang gặp chuyện này chuyện nọ, tất cả cũng đều do nhân quả thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta đâu có hiểu đâu. Chúng ta cứ nghĩ là đến chùa một thời gian đó, thành tâm tụng kinh niệm Phật, trì chú bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện là chúng ta phải được thay đổi vận mệnh, chuyển từ xấu thành tốt, chuyển từ ốm đau bệnh tật gặp thầy gặp thuốc thì mạnh khỏe trở lại, chúng ta mới đi chùa, chúng ta mới cúng dường, chúng ta mới làm việc Phật sự, chúng ta mới tin sâu vào nhân quả chứ, đúng không? Để Phật tử chúng ta cũng vậy thôi. Cho nên cái việc mà người học Phật chúng ta phải hiểu được cái căn cơ của chúng sinh, hiểu được cái căn tính hành nghiệp của chúng sinh, để mà phương tiện là hoằng pháp giáo hóa độ sinh, đây là vấn đề thiết yếu để làm cho Phật pháp hưng long, để khiến cho nhiều người biết tới Phật pháp, tin theo Phật pháp và học rồi tu theo lời dạy của Đức Phật. Rất quan trọng các quý vị. Cho nên đi sang tận đất nước Ấn Độ xa xôi mới thấy được rằng những thánh tích của Đức Phật vẫn còn rất nhiều những cái nền móng nguyên sơ từ thời Đức Phật còn tại thế cho đến bây giờ trên 2.500 năm. Vẫn còn những minh chứng lịch sử rõ ràng, rành rành hiện tại đó. Cho nên nếu ai bảo rằng các sư bây giờ xuất gia chỉ đi xây chùa to, tượng lớn để kiếm tiền, để tham lam, để này nọ kia vân vân, sai lầm lớn. Các Phật tử chúng ta học Phật cũng phải tỉnh giác, phải có trí tuệ, đừng có để cho người ta những kẻ xấu, những kẻ tà đạo, những kẻ ngoại đạo hoặc những kẻ gì, những kẻ gọi là chưa chứng tự cho mình đấy, chứng chưa ngộ tự cho mình là thánh nhân mà khinh khi Tam Bảo. Lộng ngôn ỷ ngữ, ác khẩu hủy nhục chư tăng, bôi nhọ tôn túc, thì tội lỗi ấy thực sự là rất lớn vậy. Chúng ta phải nhìn xem. Người ta xây chùa để làm gì? Tạo tượng để làm gì? Chư tăng ni Phật tử chúng ta xây chùa để làm gì? Tạo tượng để làm gì? Nếu như xây chùa để hoằng pháp, để làm nơi cho tăng ni Phật tử chúng ta có chỗ để học tập, để tu dưỡng, thì đó là ngôi chùa tốt. Chúng ta xây được càng to thì gì? Càng tốt. Càng đông nhiều người đến dự thì càng tốt. Mà đông người, nhiều người đến dự thì phải, đương nhiên là phải xây chùa to, giảng đường lớn rồi. Đó, cho nên mấy hôm trước, có người làm công tác văn hóa đến phỏng vấn chúng tôi, nói rằng tại sao mà các thầy cứ thích đi xây chùa to, chùa lớn như thế. Ngày xưa chùa người ta rất là xinh đẹp, rất là ấm cúng. Ngôi chùa ngày xưa người ta chỉ khoảng 100 hơn 100 mét vuông thôi, nhưng mà gì, ấm cúng. Đến chùa chiền các thầy bây giờ xây nơi nào cũng to đùng to đoàn ra, nhìn là lạnh lẽo lắm, nhìn nó không có sinh khí, không có sự ấm cúng ấy, như chùa các cụ ngày xưa. Tôi chỉ cười, tôi nói rằng này ạ, thưa bác, khoảng 50 năm trước, đại đa số người dân Việt Nam chúng ta, ở vùng cao thì ở gì? Ở nhà sàn, ở vách, nhà sàn đã lợp gì? Lợp lá cọ. Đấy là thuộc dạng là lợp danh, lợp lá cọ là thuộc dạng là giàu có. Còn nhà nghèo thì ở nhà tranh, vách đất hoặc là vách nứa, rất là nhỏ, rất là chật, là hẹp. Ở miền xuôi, những nơi đô thị, những nơi đông người sinh sống ở đồng bằng chúng ta, giàu có lắm cũng chỉ ba gian hoặc là năm gian, hai dĩ. Lòng nhà thì 3,5 m đến 4 m, hiên 1,2 m đến 1,4 m là gì? Là giỏi rồi, là giàu rồi. Nhưng mà ngày xưa thì đông con, nhiều cháu, mà ngôi nhà như thế là coi như là tốt rồi. Bây giờ nhà có hai vợ chồng, hai đứa con, tại làm sao phải xây đến ngôi nhà đến 4 tầng, 5 tầng, thậm chí là gì, cả cái lâu đài, vân 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 vân. Nó là cái xu thế của người dân thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng chúng ta bây giờ. Cho nên nhà biết rằng tuy không ở hết nhưng mà vẫn cứ thích xây đi 4, 5, 6, 7, 8 tầng, vân vân, thậm chí xây cả cái lâu đài, trong khi ở nhà chỉ có 2, 3, 4 người, quét dọn cho nó ốm mà. Đúng thật như thế. Nhưng chúng ta thấy xã hội họ vẫn cứ xây. Đấy là gì? Cái việc ở xã hội, ở thế gian của chúng ta đó. Tất nhiên là đạo Phật là không phải là thấy thế gian nó làm như thế nào, đạo Phật cũng làm như thế, không phải. Mà đây là vì đáp ứng cái nhu cầu, cái sinh hoạt tối thiểu của tăng ni, của Phật tử chúng ta bây giờ. Đấy, chúng tôi nói với cái vị cán bộ văn hóa đó, chúng tôi nói rằng ngày xưa ngôi chùa quê, ngôi chùa làng đó, cả làng chỉ có khoảng 30 đến 50 cụ già đi chùa, mình gọi là bà vãi đó. Mà mỗi tháng chỉ có đôi lần, đó là mùng 1 ngày rằm, các vãi mới ra chùa cúng lễ. Các sư ở chùa làm một khóa lễ thỉnh Phật, xong rồi chia cho các vãi, mỗi vãi một phẩm oản quả chuối. Các vãi về, thế là hoan hỉ. Mà cả dân, cả xã đi lễ cũng chỉ có 30 đến gì, 50, có chùa nào nhiều nhất được khoảng 100 bà vãi là cùng thôi. Vì vậy cái chùa 100 mét vuông, thờ Phật cái hậu cung khoảng độ tầm 30 mét. Còn lại 70 mét vuông, cái phần tiền tế, vãi cả dân cả xã đến lễ mùng 1 ngày rằm vẫn chưa ngồi hết cái ngôi chùa 100 hơn 100 mét vuông đó các quý vị. Vậy cái nhu cầu thực tế ngày đó, có làm chùa to thì cũng không có người gì, người lễ. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là kinh tế, đất nước lúc đó khó khăn, trải qua mấy trăm năm nội chiến, Trịnh Nguyễn phân tranh, rồi giặc Pháp đô hộ, giặc Mỹ xâm chiếm, vân vân. Đất nước ta có thể nói là kinh tế kiệt quệ. Cho nên điều kiện đâu mà xây chùa to Phật lớn. Mà có xây chùa to Phật lớn đi chăng nữa thì cũng đâu có người để mà hưởng thụ, đâu có người để mà ngồi lễ ở trong đó. Cho nên ngày xưa các cụ ta xây ngôi chùa chỉ 100 hơn 100 mét vuông, rộng nhất là đến 300 mét vuông, đã là khủng khiếp rồi. Trừ một số những ngôi chùa lớn, những cái di tích thánh tích lớn như là chùa Thầy, được xây dựng từ thời nhà Lý, À, hoặc là chùa Mía, chùa Trăm Gian, chùa Tây Phương vân vân, nhà Hậu Lê vân vân. Đó. Đại đa số các chùa họ thì xây đủ đáp ứng nhu cầu ở sinh hoạt ở trong dân xã họ thôi. Nhưng bây giờ các cụ ngày xưa nói gì? Phú quý sinh lễ nghĩa. Dân giàu thì nước mạnh. Đó. Dân có giàu thì nước mới mạnh. Mà dân đủ ăn, đủ tiêu cuộc sống về vật chất là gì? Là đầy đủ, thậm chí là thừa thãi rồi. Thì họ muốn hướng đến một cái điều gì đó ở trong tâm. Có người đến chùa, đến đình, đến đền, đến miếu mạo lễ không phải là vì gọi là cầu đạo giải thoát đâu. Họ đến vì gì? Vì muốn cho nó thanh thản tâm hồn. Có người đến thì muốn gì? Muốn làm một chút gì đó để đóng góp cho xã hội, vân 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 vân. Cho nên họ đến đình chùa miếu mạo nó cũng nhiều mục đích và ý nghĩa khác nhau lắm các quý vị. Nhưng cho dù đi bằng cái gì đó, nhìn trên phương diện là xã hội, nó cũng là trước mắt, nó cũng là tốt đã. Họ biết đến những cái nơi như thế thì họ chắp tay, họ xá lễ cũng là hướng thiện cho một chút đã. Các vị thấy không? Đến như biết bao nhiêu những anh chị ở xã hội xăm sổ đầy mình, đầu bò đầu biếu chẳng sợ một ai. Thậm chí là súng kề mang tai, dao kề cổ, họ cũng gì chẳng sợ chết. Từ khi lớn lên họ chưa biết là gì, thua ai cái gì, chẳng chịu cúi mình để tôn trọng ai cái gì. Nhưng có rất nhiều anh chị ở xã hội, gọi là mình xã hội gọi là gì, gọi là đại ca đó, gọi là đầu gấu đó, vân vân, đúng không? Nhưng khi vào chùa tuy xăm sổ đầy mình, anh hùng bốn phương như thế đấy, nhưng mà khi vào chùa thì, hoặc đến đình, đến đền thì họ biết chắp tay A Di Đà Phật, cung kính cúi mình xuống trước tranh ảnh hoặc tôn tượng chư Phật Bồ Tát hoặc các vị thánh linh thần linh của dân tộc đất nước. Đó cũng là một cái điều gì? Hướng thiện. Đó cũng là một cái hạt giống lành theo những quan điểm của Phật giáo. Đó là nhân quả của nhà Phật nói đấy chính là gì? Hạt giống lành họ đã gieo trồng vào trong A Lại Gia thức của họ rồi đấy. Vào trong cái ruộng phúc A Lại Gia của họ đấy. Đó là tốt mà các quý vị. Rồi chúng tôi lại nói với vị cán bộ văn hóa đó rằng là ngày xưa các vãi chỉ có 3-40 người đi chùa trong một ngôi chùa quê, nhưng bây giờ một ngôi chùa quê ít nhất cũng phải có 300-500 thậm chí hàng nghìn Phật tử đi chùa mùng một ngày rằm. Không chỉ các vãi mà gì, thanh niên, trai trẻ, rồi các cháu học sinh, sinh viên đến chùa lễ Phật hướng thiện cũng rất là nhiều. Chẳng nhẽ bây giờ, các vị nghĩ xem, ngày xưa ngôi chùa trăm hơn 100 mét vuông, chỉ phục vụ cho khoảng 3-50 bà vãi. Bây giờ có đến 300-500 thậm chí nhiều hơn những Phật tử đi chùa như vậy. Những ngày dâm mát thì không sao, những ngày mưa chẳng nhẽ để Phật tử ngồi giữa trời để lễ Phật hay sao? những ngày nắng chẳng nhẽ để Phật tử ngồi giữa trời nắng chang chang để lễ Phật hay sao? Có ai làm được không? Không làm được, đúng không? Không làm được thì phải xây chùa to hơn để phục vụ đi nhân sinh, phục vụ lại chính những người dân của đất nước chúng ta, phục vụ những tín đồ Phật tử, phục vụ những tăng ni tín đồ Phật tử, chứ là phục vụ những người dân của đất nước Việt Nam chúng ta. Đấy, hay là kể cả tạo tượng Phật lớn được, cũng là để lại cho con cháu, để lại cho đất nước chúng ta. Trong cái thời kỳ đất nước thịnh vượng, dân giàu, nước mạnh, nhờ cái sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta, dân giàu, nước mạnh, thì chúng ta cũng phải thể hiện cái tầm cỡ của đất nước chúng ta, cái sự phát triển kinh tế chung của xã hội chúng ta. Phải thể hiện cái gì? Cái văn hóa, vật thể để lại cho gì? Con cháu chúng ta đời sau, để thể hiện rằng cái thời gì? Cái thế kỷ 20-21 này, đất nước Việt Nam chúng ta nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, chính phủ vân vân mà dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, mọi tôn giáo đều được thể hiện cái đức tin của mình, đều được thể hiện cái chính kiến của mình, và Đảng, nhà nước ủng hộ cái gì? Cái đức tin chân chính, niềm tin chân chính của các tôn giáo nói chung, trong đó có Phật giáo chúng ta. Mà cũng thể hiện là dân có giàu thì mới đem để cung tiến, cúng dường, để xây dựng được chùa to Phật lớn, để làm cái gì? Cái cơ sở văn hóa cho dân tộc, cho đạo pháp. Và đồng thời cũng là chỗ sở y cho gì? Cho tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta được chiêm bái, được cung kính, được đỉnh lễ và được cúng dường Đức Phật. Còn thực sự Đức Phật đâu có bắt chúng ta phải làm chùa to Phật lớn đâu. Thực sự là như vậy. Nhưng ở đây là chúng ta muốn, thứ nhất là muốn thể hiện lòng thành của mình với Đức Phật, với Tam Bảo. Cái thứ hai là để đáp ứng cái nhu cầu cần và đủ cho nhân loại, cho tăng ni, cho tín đồ Phật tử của đạo Phật chúng ta. Và cái thứ ba là cũng để đánh dấu một cái mốc son lịch sử của Phật giáo Việt Nam nói riêng, và cái tình hình gì, kinh tế, xã hội, phát triển của đất nước chúng ta nói chung, để cho gì? Vài chục năm sau, vài trăm năm sau, thậm chí hàng nghìn năm sau, biết rằng cái thế kỷ 20-21 này, nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, chính phủ, nhân dân được cơm no áo ấm, các tôn giáo thì trăm hoa đua nở, cùng với sự thịnh vượng của dân tộc, của đất nước. Các vị nghĩ xem, có lợi hay có hại, tốt hay là xấu? Nếu mà xấu hơn á, tốt á, thì xin thưa các vị, Đảng, nhà nước, chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước, họ sẽ không cho chúng ta làm đâu. Chắc chắn rồi các quý vị. Nếu cái việc xây chùa to, Phật lớn của chúng ta mà làm tổn hại đến gì? Đến đất nước, đến văn hóa, đến đời sống của đại đa số nhân dân, thì họ không cho làm đâu. Cho nên là tăng ni, là Phật tử, mà chúng ta ấu trí không hiểu được cái điều đó, mà chúng ta còn đi bới móc nhau, đi nói xấu nhau, đi chửi bới nhau, thì quả thật là đáng thương vậy. Chúng ta nhớ câu ca dao tục ngữ Việt Nam chúng ta ngày xưa nói: bầu ơi, thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn cơ mà. Hay các cụ có cái câu nói này, ngược lại với cái sự tốt đẹp ấy. Các cụ chúng ta dạy là gì? Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Nhớ cái điều đó. Chỉ có những kẻ gì ngu mới đi gì gà cùng một mẹ mới đi gì đi đá nhau mà thôi. Còn những bậc thông minh, trí tuệ, những người am hiểu, những người học Phật và những người tu hành thực sự, chúng ta phải vui mừng vì điều đó. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, và đặc biệt là gì? Cái sự hiểu biết, cái sự nhất tâm của tín đồ Phật tử chúng ta. Cho nên chúng ta mới cùng nhau đóng bè tập phúc, xây dựng lên những ngôi chùa lớn, đẹp đẽ, trang nghiêm, những pho tượng Phật lớn, đẹp đẽ, trang nghiêm, thanh tịnh là biểu pháp để cho vô số nhân thiên ở thế gian, thậm chí là các bậc thánh xuất thế gian cũng vân tập để tán dương, khen ngợi, cung kính, đỉnh lễ, cúng giả. Cái này trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rất rõ. Các Đức Phật thời quá khứ đã từng thân cận cúng dường vô số các Đức Phật trước mình, sau đó đầy đủ công đức mới thành Phật. Các Đức Phật hiện tại cũng gì cũng từng thân cận cúng dường, xây dựng chùa tháp miếu vô số. Mà chúng ta đọc kinh Pháp Hoa mà xem, toàn xây dựng tháp miếu cao gì 500 do tuần bề ngang, 500 do tuần bề rộng, 500 do tuần và chiều cao gì hàng nghìn do tuần. Mà mỗi một do tuần nữa là gì? Tính ra xin thưa các vị là mấy cây số. Và trong kinh Phật nói 500 do tuần như thế, đâu phải là ít đâu. Đấy, chúng ta thấy. Đây là ở trong kinh. Chúng tôi dẫn lời Phật dạy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Các vị cứ đọc rồi xem, tụng mà xem, nghiên cứu mà xem. Chúng tôi đâu có nói sai. Mà chúng ta đâu có làm sai. Đấy, cho nên cái việc gì? Làm chùa, tô tượng, đúc chuông. Các cụ ngày xưa đúc kết lại gì? Ba công đức ấy, thập phương nên làm. Tức là nó gì? Rất tốt cho đạo Pháp, cho Phật giáo của chúng ta nói riêng. Và nó cũng đồng thời cũng gì để lại cái di tích, cái lịch sử văn hóa, đánh dấu cái mốc vàng son của quốc gia, sự phát triển của dân tộc, của đất nước nói chung trong cái thời kỳ lịch sử ấy. Đó, cho nên người học Phật chúng ta phải tỉnh táo, chứ có để cho kẻ ngoại đạo nó giả danh là tăng ni, là Phật tử, nó gì nó vào nó bình luận hay là nó chửi bới vài câu, chúng ta để đi hùa vào, ôi trời đúng thế. Xuất gia ngày xưa thời Phật là chỉ ở gốc cây, ở hang đá, ở bãi tha ma Gò Mả, tăng ni bây giờ toàn ở chùa rồi, chùa to, Phật lớn rồi, rồi đi xe ô tô, rồi này nọ kia vân vân. Cái đó nó là phương tiện đó các quý vị. Điều quan trọng là chúng ta thấy các vị có chấp hay không? Hay kể cả chúng tôi cũng vậy. Các Phật tử cúng xe thì đi xe lúc nào thì xây dựng chùa cảnh gì, cần tiền thì lại đem gì bán cái xe đó để mua vật liệu để xây dựng chùa cảnh, để làm nơi cho chúng ta tu tập, cho mọi người ở lễ bái. Có cái gì là cái của tôi đâu, chẳng có cái gì là cái sở hữu riêng của bản thân mình cả. Cần xả lúc nào thì xả lúc đó, chả có nặng nề cái gì, chả có luyến tiếc cái gì, chả có tham đắm cái gì cả. Đó là sự thật. Hôm nay có đấy, nhưng ngày mai sẵn sàng là xả hết. Đâu có bám chấp cái gì đâu. Đâu có chấp cái gì là cái của ta, cái gì là cái riêng mình đâu. Người khác thì tôi không biết, nhưng riêng cá nhân tôi ấy, tôi chẳng có cho cái gì là cái riêng của mình cả. Phật tử cũng ràng ở cái xe để đi làm Phật sự. Lúc nào cần thì lại nói với các Phật tử đó thì thôi cho thầy bán cái xe đi để làm Phật sự. Cái việc này là nhiều lần rồi, chứ không phải, chứ phải trên chục lần rồi, chứ không phải một hai lần các quý vị. Cho nên chúng ta học Phật, nếu chúng ta không hiểu được cái ý nghĩa của cái từ phương tiện thiện xảo ở trong nhà Phật, thì chúng ta sẽ dễ sinh cái tâm đố kỵ, sinh cái tâm gọi là bất mãn và đánh mất lòng tin đối với chư tôn túc. Rất nguy hiểm các quý vị. Cho nên qua đây thì cũng nói thêm như vậy để các Phật tử chúng ta nắm bắt được tinh thần. Học đạo làm sao chúng ta phải có trí tuệ, phải nhìn nhận vào cái sự thật để mà tu hành, chứ đừng có theo cái trào lưu số đông. Nghe họ nói như thế, thấy họ bảo như vậy, nhiều người nói như thế, vân vân. Mắt thấy tai nghe chưa chắc đã thật cả quý vị, chứ đừng nói là nghe họ bảo như vậy, nghe họ đồn như thế, nghe họ đoán như vậy, vân vân và vân vân. Đó. Ví dụ chúng tôi chẳng hạn thì cũng nhiều lần đó. Nói chẳng đâu xa, ngay năm 2015, mà chính cái ngày mà buộc sắt để đổ móng đại tượng ở tầng đế đó các quý vị, ngay ngày hôm đó bạn bè tới tấp, bạn bè cùng học học viện với chúng tôi, Bắc Trung Nam đều tới tấp gọi điện. Trong tôi hỏi rằng thầy đang ở đâu, có người thì hỏi rằng ông đang ở đâu, bảo con đang ở chùa nào, ở chùa Khai Nguyên. Có thật không, bảo thì con đang ở chùa đấy mà, có việc gì không. Các thầy bảo thế mà có thông tin nói rằng ông đi buôn thuốc phiện bị bắt rồi. Đấy, nó thế đấy các quý vị. Thậm chí ngay cái ngày hôm đó, người gọi là ông Duy là phó phòng nội vụ, trưởng ban tôn giáo của thị xã Sơn Tây, lúc tầm 10:30 gọi điện cho tôi hỏi là ông đang ở đâu đấy. Bảo tôi đang ở trong chùa Khai Nguyên. Bảo có thật không. Bảo thật, tôi đang ở Khai Nguyên đây. Thì ông bảo là đúng rồi, thế nghe thấy thầy bắt điện thoại, nghe điện thoại là được rồi. Thế tôi bảo, tôi về lúc đó là hỏi là thế vậy thì chắc lại cái chuyện bảo là tôi đi buôn thuốc phiện bị bắt đấy đi. Ông ấy cười, ông bảo là khổ, sáng nay đi ăn sáng mấy anh em nó hỏi là ông có biết cái gì không. Thế ông hỏi là tôi biết cái gì. Thế mấy ông bảo ông là quản lý tôn giáo mà ông không biết cái gì à. À không, không biết gì. Thì ông sư thịnh ở chùa Khai Nguyên đó, tối hôm qua là gì? Đi buôn thuốc phiện là bị bắt rồi. Ông quản tuyên giáo mà ông không biết gì à. Thế ông ở lúc đó thì ông mới nói là làm gì có cái chuyện đấy. Ai chứ giờ chỗ ông Thịnh là về tôi, ông với nói tôi là ông đấy, ông Thịnh. Ông Thịnh thì làm gì có cái chuyện mà đi buôn thuốc phiện. Nói ai thì tôi còn có thể tin, chứ nói ông Thịnh thì tôi không tin. Cho nên lúc ăn sáng thì ông nói như thế thì ông lại nói chuyện với nhau thôi. Thì nhưng lúc đi về phòng thì lại tiếp tục có người gọi điện. Người cán bộ ở xã Sơn Đông này gọi điện ra cho ông. Nói là tôi vừa bị bắt tối hôm qua rồi. Cho nên là ông mới gọi điện để xác chứng xem có đúng không. Thì khi nghe tôi còn nghe điện thoại thì ông ấy nói là thì không phải rồi. Mà vì công an bắt rồi làm gì còn nghe điện thoại được nữa, đúng không? Mà bắt không phải là bắt vì cái tội gì nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ, mà bắt là cái tội gì buôn thuốc phiện. Thế làm gì có cái chuyện đó. Mà buôn thuốc phiện các vị và họ mô ly phê lên là buôn bán đến gì? Đến mấy chục cân thuốc phiện. Tiền mặt thì có đến mấy tỷ đồng còn ở trên xe. Nó ly kỳ lắm các vị. Câu chuyện mà nó người ta nói lên như thật. Khi bắt được tôi ở trên xe còn mấy chục cân thuốc phiện và có đến mấy tỷ đồng. Đem tiền ra để hối lộ công an nhưng mà công an không nhận. Đấy, chúng ta thấy xã hội ở cái thời mạt pháp nhiễu nhương này, có những chuyện là mắt thấy tai nghe nó chưa chắc đã thật, huống chi là chỉ nghe thấy người ta nói như thế, nghe người ta bảo như vậy, vân 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 vân. Cho nên thì tốt nhất là chúng ta là người tu hành, giữ cho tâm thanh tịnh, giữ cho khẩu thanh tịnh, giữ cho ý thanh tịnh. Ba nghiệp thân khẩu ý cố gắng giữ làm sao cho nó được thanh tịnh để mà tu. Bỏ được một chuyện thị phi thì chúng ta thì bớt được một điều phiền não. Bỏ được 10 chuyện thị phi thì chúng ta bớt được 10 điều phiền não. Bỏ được 100 điều thị phi thì chúng ta diệt được 100 điều phiền não. Cho nên tu hành mà biết quán chiếu, biết tư duy, biết suy nghĩ, biết lắng nghe, biết cảm thông, biết chia sẻ, và điều quan trọng đó là biết gì? Đó là biết an nhẫn, biết sống với cái hạnh chính trực của mình. Chớ có gì phóng tâm ra bên ngoài, chớ có đi nhiều chuyện thế tục tạp nhạp vớ vẩn. Nó chỉ gây thêm phiền não, chỉ gây thêm những sự khổ đau cho nhân thế, cho bản thân của chúng ta và cho những người xung quanh của chúng ta mà thôi. Đó. Cho nên ở đây mới nói gì? Nguyện tiêu ba chướng trừ nguyện tiêu ba chướng để cầu sinh tịnh độ. Chúng ta tu hành là nguyện các đồng tu sám trừ kết nghiệp, nguyện tiêu ba chướng để cầu sinh tịnh độ. Thế nào là nguyện tiêu ba chướng? Ba chướng ở đây là nghiệp chướng, báo chướng và gì? Và phiền não chướng vậy. Đó. Và nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Đấy, câu Hán văn như vậy. Như đây chúng ta là Việt văn là nguyện tiêu ba chướng cầu sinh tịnh độ. Nguyện tiêu ba chướng là nghiệp chướng. Nguyện tiêu tất cả những nghiệp chướng. Thứ nhất là nghiệp chướng. Thứ hai là báo chướng. Là những quả báo xấu ác á, cái nhân xấu chúng ta gieo trồng từ vô thủy kiếp trước á, đáng nhẽ nay gì nó đến với chúng ta, nó sẽ đến chúng ta, nhưng chúng ta nguyện đem công đức thiện lành tu tập chính đạo theo pháp hội này để hồi hướng, để cho gì cái báo chướng nó tiêu trừ đi, đem cái công đức tu hành chúng ta để hồi hướng cho các oan gia trái chủ, nguyện cho báo chướng của mình được tiêu trừ đi. Và nguyện để đem công đức tu hành đó để hồi hướng, cầu nguyện cho gì? Cho phiền não chướng gì? Cũng tiêu trừ đi. Bằng cách là chúng ta không lắm lời, không nhiều chuyện, không buôn dưa lê, bán dưa chuột, vân vân. Không vọng ngôn, ỉ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu đó các quý vị. Đó. Đó chính là gì? Đó chính là tiêu được phiền não chướng vậy. Đó. Cho nên nguyện ba chướng nghiệp chướng báo chướng phiền não chướng mà tiêu hết đi thì chúng ta được rảnh rang tâm hồn, tinh thần được thanh tịnh, thân thể được khang kiện mạnh khỏe, để chúng ta nhất tâm để cầu sinh tịnh độ. Thôi, đem công đức tu tập suốt 3 ngày ở Pháp hội được có để cầu sinh tịnh độ là tốt nhất, là khôn ngoan nhất, là vi diệu nhất, là đúng đắn nhất, là chính xác nhất, là chuẩn mực nhất đó các quý vị. Vì nếu chúng ta chỉ đem công đức tu hành để cầu công danh sự nghiệp, cầu tiền tài của cải vật chất ở thế gian, cầu vợ đẹp con ngoan, cầu con trai con gái, cầu những vật chất hữu vi, thì xin thưa các quý vị, một ngày nào đó chúng ta phúc hết nghiệp đến, thọ mệnh không còn, chúng ta nằm mà thở dốc trên giường bệnh, và đến lúc gì hơi thở ngừng tắt, chúng ta thực sự chẳng đem theo được cái gì cả, chỉ có nghiệp mà thôi. Tất cả những vật chất hữu hình không theo được, mang theo được cái gì. Vợ đẹp con khôn cũng chẳng mang theo được cái gì. Chồng yêu con quý cũng chẳng đem theo được cái gì. Công danh cái thế, sự nghiệp lẫy lừng, tiếng tăm vang dội, đến lúc đó cũng chẳng mang theo được cái gì. Tiền tài cho dù chất đầy nhà đầy két, sổ tiết kiệm đếm mãi chẳng xuể, nhưng cũng chẳng đem theo được cái gì. Cho nên chúng ta phải biết rằng tất cả các pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh, như lộ địa diệt như điện, ưng tác như thị quán, trong kinh Phật dạy như vậy đó. Kinh Kim Cương Đức Phật dạy chúng ta như vậy đó. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Nhất thiết hữu vi pháp tức là tất cả các pháp hữu vi đó, như mộng huyễn bào ảnh. Như mộng tức là gì? Như là giấc mộng, giấc chiêm bao mà thôi. Như huyễn tức là gì? Là không thật. Đó. Như huyễn như hóa tức là gì? Không thật. Như bào như ảnh tức là như gì? Như sương như chớp vậy. Như sương long lanh trên đầu ngọn cỏ lúc sáng mai, nắng lên liền là gì? Bay hết. Gió nhẹ liền là rơi ngay xuống lòng đất. Ảnh ở đây tức là gì? Như chớp xẹt qua không trung vậy. Đó. Nhanh chóng như thế. Ý nói là gì? Tất cả các pháp hữu vi đó đều như gì? Như mộng, như huyễn, như hóa, như sương trên đầu ngọn cỏ, như chớp xẹt trên hư không. Nhanh chóng như thế đó. Vô thường như vậy đó. Đừng có bám chấp vào nó mãi ở thế gian này. Như lộ diệt như điện, tức là như như sương như điện chớp. Nên quan sát như thế. Ưng tác như thị quán là nên quan sát như vậy. Nên nhìn nhận như thế mới là người học Phật chân chính. Cho nên đừng có đắm chấp vào các pháp hữu vi, đừng có đắm chấp vào cái sự cầu nguyện nhiều quá. Chúng ta biết trong Phật Pháp có cầu nguyện, nhưng cầu nguyện chỉ là phương tiện ban đầu mà thôi, sơ tâm học đạo thôi, được, cái này được. Đó, hôm nay chúng tôi, bài khai thị số 15 này, chúng tôi phải nói những lời rất thật, rất chân tình như thế cho chúng ta thấy. Tuy nhiên, chúng ta đang khổ thì chúng ta cầu cho bớt khổ, và hết khổ thì chúng ta yên bề gia thất để chúng ta yên tâm tu hành, thì đó là việc tốt thì được, không sao. Giống như trong kinh Dược Sư, Đức Phật nói đói cho ăn, khát cho uống, rách thì cho mặc, thiếu nhà cửa thì cung cấp đất cát, nhà cửa, cho làm nhà cửa, vân vân. chúng sinh no rồi, sạch sẽ rồi, tươm tất rồi, thảnh thơi rồi, an lạc rồi, lúc đó mới đem pháp của Phật để giáo hóa, để dạy bảo cho chúng sinh nghe. Lúc đó chúng sinh đã tin tưởng là học Phật, đó là việc tốt mà. Đó. Các vị cứ nhìn mà xem, trong các pháp hội chúng ta tổ chức mấy năm nay, đại đa số bước đầu chúng ta đến chùa là để cầu nguyện, để cầu an, để cầu siêu, để cầu công danh sự nghiệp, cầu vợ đẹp, con ngoan, cầu đủ các thứ đấy chứ, đúng không? Nhưng mà dần dần gì, 10 người đến chùa thì ít nhất cũng được 2, 3, 4 người gì tiến tới học Phật. Trong 3, 4 người học Phật đó cũng phải có gì 1, 2 người gì gọi là thật tâm mà học Phật. Gọi là thật lòng học Phật hay là nhất tâm mà học Phật để cầu được giải thoát. 100 người cũng được gì, chục, 20 người gì nhất tâm học Phật. 1000 người cũng được, 2, 300 người gì nhất tâm học Phật. Các vị nghĩ xem. Nếu không có phương tiện thiện xảo như vậy, mấy người chúng ta biết tới Phật Pháp đâu. Đến chùa để học Phật ngay từ bước đầu đâu các quý vị. Ngay bản thân tôi cũng vậy. Vì sao tôi xuất gia? Tôi phải nói thật với các quý vị, không phải vì phát tâm bồ đề cầu đạo vô thượng ngay từ đầu mà tôi xuất gia được đâu các quý vị. Mà do gì? Cái năm tôi 18-19 tuổi, chết lên chết xuống đến gì, đến mấy tiếng đồng hồ, gọi là khoa học gọi là chết lâm sàng đó. Sau khi chết tỉnh dậy rồi á, vẫn cứ ốm đau và bệnh tật ấy, thì đương nhiên thì lại lăn đùng ngã ngửa ra đi, như là muốn chết ấy, người nó tím tái đi, vân vân. Không chỉ tôi mà mẹ tôi, rồi em hai đứa em gái tôi cũng thế, rồi không chỉ nhà tôi mà nhà hàng xóm cũng như vậy. Trong cái xóm mới của chúng tôi, Bãi Tha Ma, có đâu 1, 2, 3, 4, 5, 6, có 6 nóc nhà. Thì có đến gì? Đến 4, 5 nóc nhà gia đình ở trong cái xóm mới đều chung cái tình trạng. Không gia đình nhà tôi thì gia đình nhà hàng xóm bên cạnh, nhà không nhà hàng xóm bên cạnh thì nhà hàng xóm bên dưới, vân vân. Cứ đùng một cái là gọi nhau đi cấp cứu. Lại đi cạo gió, để đánh gió, lại đi gọi bác sĩ cấp cứu cho nhau. Ấy, một cái điều gì đó mà không thể giải thích bằng lời nói thôi. Mà thậm chí cả xóm tôi ngày đó còn nghi ngờ là trong cái dòng nước ăn đó, trong cái giếng nước ngầm của cái xóm đấy, chắc ở giếng nước ngầm là có thạch tín hay là có cái chất độc gì đó, thì mọi người ăn uống vào, uống nước vào nó mới bị độc mới thế. Chẳng nhẽ là cả xóm mà cứ 5, 6 nóc nhà mà đến 4, 5 nóc nhà cứ thay nhau ốm đau như thế. Nhưng mà nó lại buồn cười đó các quý vị. Nó buồn cười thế này. Đây, hôm nay tôi nói thật với quý vị. Từ khi mà tôi ốm, tôi chết lâm sàng xong tỉnh dậy được khoảng một vài tuần cho đến một vài tháng sau, bạn bè đến chơi với tôi, con trai vào chơi thì bình thường, không sao. Những con gái vào chơi một cái này thì không, mẹ tôi hoặc là bản thân tôi hoặc là em gái của tôi tự nhiên là kêu rét, kêu run, kêu rét và lăn đùng ngã ngửa ra, rồi lại đi giang cám hoặc là lấy lá trầu để cạo gió. Không nhà tôi thì nhà hàng xóm ới một cái là gì, hoặc là nhà hàng xóm thằng cu nó chạy sang nó bảo bà ơi hay là bác ơi đi sang đánh gió cho mẹ con với, hoặc là gì lại kêu nhau cho đi gọi bác sĩ với, vân vân. Đó, đây là sự thật 100%. Bạn bè vào chơi mà cứ có con gái vào chơi mà cứ nói đến chuyện yêu đương một cái gì một cái là tự nhiên lại không nhà tôi thì nhà hàng xóm gọi nhau mà đi cạo gió, mà đi cấp cứu, đi gọi bác sĩ cho nhau. Đấy, một cái điều mà không thể diễn tả bằng gì, bằng lời nói được. Mà đấy là những điều mà chúng tôi gọi là mắt thấy tai nghe, và đích thân mình cũng phải chịu đựng rồi. Đây không phải là mê tín dị đoan, vì ngày xưa chúng tôi biết cái gì đâu mà mê tín dị đoan. Cả đời tôi từ khi sinh ra cho đến 17, 18, 19 tuổi chưa biết thắp một nén hương cho thần linh gia tiên ông bà ông vải mà làm gì biết mê tín dị đoan. Tôi cũng chẳng bao giờ có khái niệm là Phật Thánh gì cả, làm gì mà mê tín dị đoan. Tôi chưa bao giờ tin cái điều đó, làm gì có mê tín dị đoan. Nhưng đến lúc đó thì dính rồi, trải qua rồi, thì mới biết là mình không thể cưỡng lại được số mệnh của mình, không cưỡng lại được cái nghiệp của mình. Nói theo nhà Phật chính là cái nghiệp của mình, nhân của mình gây đến lúc đó nó trổ quả, mình không thể cưỡng lại được, đó là cộng nghiệp. Cả hàng xóm với nhau nó gọi là cộng nghiệp. Mà chắc cái duyên của tôi sinh ra để ở thế giới này là để có mặt ở thế giới này, không phải là để dựng vợ gà chồng, mà sinh ra là để ăn mày Đức Phật. Sinh ra là để ăn mày Đức Phật. Cho nên đến lúc đó, cái năm đó cũng chính là, nói thật với các vị, cũng chính là cái lúc mà chúng tôi tỏ tình yêu đương. Vừa yêu đương được khoảng tháng, hai tháng một cái thì bắt đầu bị dính như vậy luôn. Bệnh tật như vậy. Đó, cho nên tôi mới nói là chắc chúng tôi sinh ra cuộc đời này để ăn mày Đức Phật, chứ không phải là để lập gia đình là như thế. Vì vậy mà có một vài vị viết thư cho chúng tôi, nhắn tin cho chúng tôi, nói là hình như cũng một vài lần giảng vấn đáp trực tuyến, chúng tôi đọc câu hỏi ra, cả hội trường cười bò ra với nhau rồi đấy, cười ôm bụng với nhau rồi. Có vị nói rằng đi lên chùa tham dự pháp hội để làm lễ để cầu gì, để cầu tình duyên, và họ viết, họ ước luôn rằng nếu mà ngày xưa mà thầy chưa đi xuất gia mà gặp được thầy thì chắc là họ không phải cầu ở đâu nữa. Có nghĩa là họ nói rằng nếu mà trước đây mà mình chưa đi xuất gia họ gặp mình thì chắc chắn là không phải cầu đâu nữa, vì mình sẽ là gì, ý chung nhân của họ rồi, vân 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 vân. Xin thưa các quý vị, chúng tôi nói rồi, chúng tôi sinh ra chắc là để gì, để ăn mày Đức Phật. Cho nên đến lúc đó thì cái cộng nghiệp, cái nhân duyên mới như thế. Cứ bạn bè vào chơi, chơi mà nói những chuyện lành mạnh thì không sao. Nhưng cứ đứa nào nói đến chuyện là nam nữ yêu đương một cái là y rằng không nhà tôi thì nhà bên cạnh, hoặc nhà bên dưới, hoặc nhà bên cạnh nữa, gọi nhau đi cấp cứu, đi tìm bác sĩ. Thế là mất vui rồi. Thế chúng nó phải về thôi. Đấy. Nó lạ lùng là như thế. Điều không thể giải thích bằng gì, bằng khoa học được các quý vị. Cái đó thì không có một nhà khoa học nào có thể giải thích chứ, bằng biện chứng được, bằng logic được. Đó là sự thật. Cho nên ở trong Phật Pháp, Đức Phật cũng phải gì? Tùy theo cái căn cơ, cái căn tính hành nghiệp của chúng sinh. Gọi nhà Phật chúng ta gọi là khế lý, khế cơ, khế thời đó các quý vị, để mà thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Chư tổ cũng vậy, nay chúng tôi cũng thế thôi. Mở ra pháp hội Quán Âm Tam Thể Hệ Niệm này cũng chỉ là gì? Là phương tiện để dẫn dắt chúng ta vào đạo lúc sơ tâm. Còn sau này học đạo đến gì? Có tím tâm rồi thì chúng ta thấy chúng tôi là hướng dẫn chúng ta gì? Tụng kinh Địa Tạng để hiểu sâu về nhân quả, hiểu sâu về đạo hiếu, hiểu sâu về giáo lý của Đức Phật, giáo lý căn bản của Đức Phật ở trong kinh Địa Tạng. Rồi khi tu tập được rồi một thời gian rồi, chúng tôi sẽ chắc chắn sẽ hướng dẫn chúng ta tu thêm những cái, học thêm những cái bộ kinh cao hơn, sâu hơn ở trong nhà Phật. Mà có thể nếu đủ nhân duyên thì nếu tôi còn thọ mạng được một vài năm nữa, vài chục năm nữa, thì chắc chắn là trước khi tôi nhắm mắt xuôi tay về thế giới bên kia, cứ nói là về thế giới bên kia đó, còn bên nào chưa biết. Có thể là về Tây Phương Cực Lạc là cũng là bên kia, mà thậm chí là về gì? Về dưới, vào trong A Tỳ Địa Ngục cũng là thế giới bên kia. Chưa biết là đi về đâu. Nhưng lúc đó chắc chắn sẽ phải về thế giới bên kia. Nhưng cũng mong rằng nếu đủ duyên trước khi về thế giới bên kia, có duyên giảng cho chúng ta những bộ kinh Đại Thừa Vi Diệu, như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, như là kinh Niết Bàn, vân vân. Chúng ta mới thấy được những cái giá trị đích thực của Phật Pháp ở trong đó. Chúng ta mới thấy được cái bản hoài xuất thế của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật để nhằm chỉ với mục đích duy nhất, đó là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh ở trong đó. Hay lắm các quý vị. Chúng ta tự đọc đã thấy hay rồi. Mà được nghe giảng á, mà hiểu được nữa thì được bậc gọi là chân tu mà hiểu biết mà giảng cho chúng ta nữa thì càng hay nữa. Chúng tôi thì chưa chắc chắn, chưa phải là bậc chân tu, chắc chắn rồi các quý vị. Cũng chưa phải là bậc khai ngộ, chắc chắn rồi các quý vị. Nhưng nếu các quý vị chưa đủ may mắn nghe bậc chân tu ấy, giảng dạy, thì nghe chúng tôi ấy, là bậc gọi là tu còn đang trên bước đường cầu đạo. Nói dăm câu ba điều chúng ta hiểu ra được cũng đã hoan hỉ rồi các quý vị. Cũng đã vui sướng rồi các quý vị, cũng đã an lạc rồi các quý vị. Cũng mong rằng trước khi nhắm mắt xuôi tay về với thế giới bên kia, ít nhất cũng giảng được chọn một bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho các Phật tử chúng ta nghe. Thực sự là gì? Rất là thâm sâu, rất là huyền diệu, rất là màu nhiệm, rất là thực tế. Có thể nói là diệu ở trong diệu. Cái sự tốt đẹp nhất đang chờ đón chúng ta. Các cụ, các Phật tử chúng ta cái cố sống lấy thì cố tu và sống lấy khoảng độ vài chục năm nữa nhé. Ta biết là mệnh nó vô thường, nhưng thôi chúng ta cũng hồi hướng, cố gắng làm sao mà Phật Bồ Tát chúng con tu chưa đủ duyên để tự do tự tại vãng sinh, thì cũng mong cho con đủ duyên đợi một ngày nào đó được thầy Thịnh giảng kinh Pháp Hoa cho chúng con nghe. Nghe xong lúc đó thì chúng con thì có được chút công đức phúc báo rồi, lúc đó thì mới xả bỏ báo thân, thoát khóa đầu thai hoặc về thẳng Tây Phương Cực Lạc thì càng tốt. Đó. Cho nên ở đây nói là nguyện đem công đức này tu tập để sám trừ kết nghiệp, nguyện tiêu ba chướng cầu sinh tịnh độ, là như thế. Hạnh nguyện là đã sâu. Hạnh tức là gì? Là công hạnh. Chỉ cho cái sự thực hành của chúng ta, cái sự tu tập trong suốt ba ngày pháp hội của chúng ta vân vân. Cũng như là cái sự tu tập trong suốt quá trình trước đây của chúng ta vân vân. Gọi là hạnh, hay còn gọi là hành. Nguyện là gì? Là cái sự phát nguyện của chúng ta. Cả hạnh và nguyện đó thì đã rất là sâu rồi. Gặp được kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mà cụ thể đây là phẩm phổ môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và cùng nhau thọ trì đọc tụng, cùng nhau tu tập trong ba ngày pháp hội ấy, thực sự là gì? Chúng ta đã kết được đại thiện duyên với Tam Bảo, với Phật Pháp, với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và với mười phương ba đời chư Phật vậy. Cho nên đây mới nói là hạnh nguyện đã sâu, công không hư dối. Thực sự là công đức thọ trì đọc tụng ở kinh điển, tu tập và pháp hội là công đức rất lớn, không hư dối đâu. Các vị cứ có niềm tin. Nếu các vị chưa hiểu được giáo pháp một cách gì chân thực, thì tạm thời cứ tin lời nói của chúng tôi là thật đi, là không hư dối đi. Các vị cũng giống như người đói được uống, người đói được ăn, người khát được uống, người lạnh được mặc, người nóng được gì được quạt mát vậy. Cho nên đó, ở đây mới nói là công không hư dối là như thế. Cách đây mới mấy hôm trước, tức là hôm mùng 3, mùng 4 Tết gì đó, có trường hợp đến chùa cảm ơn chúc Tết và cảm ơn chúng tôi, nói rằng hôm trong năm đứa cháu nhà con nó bị ốm đau, bị vong nhập mấy tháng trời, đi viện không khám ra bệnh, đi cúng ấy, nhiều thầy nhiều nơi mà cũng không khỏi, đem lên chùa, thầy lễ Phật xong cho cháu chai nước, về con làm y như thầy dặn, lấy một phần chai nước để vẩy nhà cửa phòng xá, còn lại cho cháu nó uống, và con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 100 ngày như thầy dạy. Thực sự là Phật pháp và vi diệu. Con tụng kinh mới được khoảng 3 tuần, hơn 3 tuần, thì cháu nhà con nó đã khỏi hẳn rồi. Con tụng kinh từ đó đến nay cháu nó không còn một biểu hiện gì nữa. Nó khỏe mạnh bình thường rồi. Nó không nói làm nhảm nữa. Nó không chửi bới và nó không đập phá nữa. Nhưng vì dịch bệnh cho nên chúng con không đến được để lễ tạ, để tri ân thầy. Nay nhân dịp đầu xuân năm mới lên lễ Phật, lễ Tổ, lễ thầy, báo thầy tin vui. Thực sự nhà con rất là hạnh phúc khi được gặp Phật pháp, khi là được thầy giúp đỡ cho. Tôi bảo gặp Phật pháp thì thực sự là quý. Thầy thì chẳng có giúp đỡ được cái gì cả. Chỉ mất vài phút đứng lầm nhầm trước ban tổ ở chỗ tịnh thất của thầy, khấn Phật khấn tổ, từ bi hoan hỷ, đại khai phương tiện, cứu giúp chúng sinh. Để cho chúng sinh được bình an, mạnh khỏe, nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng sớm được tiêu trừ. Người thân của họ phát nguyện là tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng, sám hối cho bệnh nhân tên là ABC như thế, cầu nguyện Tam Bảo Phật Tổ, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng từ bi thương xót cứu độ cho chúng sinh còn đang mê muội, các ngài cứu độ cho, gia hộ cho. Nếu họ được bình an mạnh khỏe trở lại thì họ sẽ càng có niềm tin vào Phật pháp sâu hơn, có niềm tin vào Tam Bảo Phật pháp tăng nhiều hơn. Và quả thật là đến hôm mùng 3, mùng 4 vừa rồi họ lên, họ cứ đầu xuân năm mới họ cứ khóc nghẹn ngào ra, họ lễ tạ, họ bảo rằng đúng là Phật pháp nhiệm màu. Cảm ơn thầy đã cứu giúp cho cháu nhà con. Mình cũng khiêm tốn và bảo là không, chúng tôi không có công đức gì đâu, không giúp gì đâu. Đấy là gì? Công đức của gia đình gì? Tụng kinh niệm Phật. Công đức của bà phát nguyện tụng kinh niệm Phật 100 ngày cho hồi hướng cho cháu, sám hối cho cháu. Thực sự là trong Phật pháp, nhiều điều chúng ta đừng vội nói rằng đó là mê tín và dị đoan. Xin thưa các quý vị, không có phương tiện nữa mà, chúng ta không làm đạo được đâu. Một số các vị sư bây giờ lên giảng, nói rằng đi chùa mà gì, cầu công danh sự nghiệp, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an là mê tín dị đoan, không phải gì người học Phật chân chính này nọ kia, vân vân và vân vân. Xin thưa các quý vị, người xuất gia đói còn phải ăn, khát còn phải uống, rét còn phải gì mặc cho ấm, nóng còn phải gì quạt cho lạnh. Chúng ta đã phải là thánh hết đâu, huống chi là người Phật tử tại gia, họ còn hỉ nộ ái ố đầy ra. ai chẳng có nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng, phiền não chướng đầy rẫy ra. Nếu chúng ta bỏ đi tất cả các phương tiện, chúng ta lấy gì để làm đạo? Đó cho nên, theo thiền nghĩ của chúng tôi, làm vị pháp sư ngồi trên tòa giảng, chúng ta không được nghĩ cho cá nhân mình, mà chúng ta phải nghĩ cái chung cho đạo pháp, cho dân tộc, cho chúng sinh. Mong làm sao đó, cho đạo pháp được trường tồn, cho dân tộc được phát triển, và cho chúng sinh được khai ngộ. Đó mới là vị pháp sư chân chính ở trên tòa giảng. Đó mới gọi là đại Phật tuyên dương, tức là thay Phật để truyền bá chính pháp đó các quý vị. Chứ chúng ta đừng có vì cái thiền kiến của mình mà nói rằng ấy, đi chùa cầu lộc, cầu tài, cầu sức khỏe, cầu bình an, cầu con cái, rồi cầu tình duyên là mê tín và dị đoan. Đừng có vội chụp mũ như thế. Chúng ta phải hiểu thế nào là mê tín dị đoan, thế nào là mê và thế nào là tín. Nếu chúng ta không phân biệt được thế nào là mê, thế nào là tín, thế nào là dị đoan, chúng ta đánh đồng hết thì nguy hiểm vô cùng. Đấy, các vị tụng kinh ấy, dược sư Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam mấy năm nay á, thường trực hội đồng trị sự, mà cụ thể là gì, Đức á, Hòa thượng chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cụ có cả văn bản để hướng dẫn mong rằng tăng ni á, Giáo hội Phật giáo Việt Nam các chùa trong khắp cả nước ấy, thay vào cái đàn lễ cúng dâng sao và giải hạn cầu an đầu năm cho tín đồ Phật tử bằng đàn cúng lập đàn tụng kinh Phổ Môn đó các quý vị. Kinh Dược Sư đó các quý vị. Nhưng chúng ta đọc kinh Dược Sư, chúng ta thấy thì Phật dạy kinh Dược Sư thì đói thì cho ăn, khát thì cho uống, cho chúng sinh no đủ rồi được thân tâm được mạnh khỏe bình an tráng kiện rồi, lúc đó mới đem Phật pháp để thuyết cho chúng sinh nghe. Đó, tôi không biết rằng các quý vị đọc kinh có hiểu ý kinh không? Lên tòa giảng pháp có gì nhớ lời Phật dạy ở trong đó không? Đấy chính là gì? Quảng khai phương tiện để chi môn. Ở trong nhà Phật chúng ta đó. Cho nên các cụ ngày xưa nói hay thì hay cho nốt, không hay thì dựng cột mà nghe là như thế. Lên tòa giảng mà bác hết cái này đến cái khác, cho ý mình là đúng, nguy hiểm vô cùng. Cái mà mình biết được, nó chỉ như đất dính ở trong đầu móng tay mà thôi các quý vị. Còn cái mà mình chưa học, chưa hiểu, chưa biết, nó như đất là gì? Ở trước mặt mình, ở trước cái chùa mình đó, ở dưới chùa, ở dưới chân mình đó các quý vị. Đó cho nên học Phật không phải là đơn giản. Hiểu sâu được Phật pháp một cách chuẩn chỉ, đúng mực, bình đẳng, vô quải ngại không phải là đơn giản ở cái chỗ đó. Đấy cho nên hôm nay chúng tôi nói như vậy để các Phật tử chúng ta thấy là gì? Giữa mê tín và chính tín nó chỉ cách nhau đơn giản giống như lật và úp ngửa bàn tay này thôi các quý vị. Nếu chúng ta tham cầu cho cá nhân, cho bản ngã, cho sự ích kỷ thì đó là gì? Mê tín là dị đoan. Nếu chúng ta cầu để cho cuộc sống nó tốt đẹp hơn, xã hội ngày một gì? Tốt đẹp hơn, gia đình chúng ta ngày một tốt đẹp hơn, người thân của chúng ta tốt đẹp hơn, xã hội này, nhân loại này và đến cho gì, rộng ra cho đến tất cả chúng sinh đều tốt đẹp hơn. Thì cái sự cầu nguyện đó là gì? Là chính tín mà. Cái niềm tin ấy là tốt đẹp mà. Đó chính là gì? Chúng ta thường nói câu cửa miệng với nhau, đó chính là gì? Chân thiện mỹ ở trong cái cuộc sống đó các quý vị. Chân là chân chính, thiện là gì? Là lành, là tốt đẹp. Mỹ tức là gì? Là đẹp đẽ, là tươi tốt, là tuyệt vời. Đó. Cho nên ở đây mới nói là xin nguyện đại chúng hiện tiền nơi đây, nghe pháp yếu rồi, tin thọ phụng hành. Đó. Đại chúng hiện diện ở nơi đây, tức là nói những người ở trong pháp hội. Nhưng bây giờ chúng ta đang nghe pháp ở đây thì đều có thể gọi là đại chúng hiện tiền nơi đây, hoặc là nguyện cho tất cả chúng sinh ở cõi Sa Bà này. Rộng ra hơn nữa cho khắp đến tam thiên đại thiên thế giới, dẫn đến khắp mười phương thế giới, vân vân. Nếu như chúng ta là muốn phát nguyện gì? Tâm mà Bồ Tát bao la rộng lớn thì chúng ta phát nguyện như vậy. Đó. Hướng tới như vậy. Còn chúng ta thì nhỏ nhỏ, tiểu tâm học đạo như chúng tôi thì chỉ dám phát nguyện là đại chúng hiện tiền nơi đây là những người đang nghe pháp, hoặc những người đang ở trong pháp hội tu tập với chúng tôi, thì nguyện cho gì? Cho những người hiện diện ở nơi đây, hoặc là đang nghe chúng tôi thì giảng pháp bằng bất cứ lúc nào, bất cứ bài pháp nào, hay là cộng tu với chúng tôi bất cứ lúc nào, ở đâu vân vân, nguyện nghe được pháp yếu này rồi, tức là nghe được bài giảng và nghe được pháp tu Quán Âm Tam Thể Niệm này rồi á, thì nên tín thọ phụng hành. Tín là gì? Là tin. Nên phát khởi cái niềm tin chân chính. Những lời dạy này là được gì? Được chúng tôi rút ra ở trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn thứ 25 là chính. Và những bài khai thị cũng là được chúng tôi tích cóp và rút ra ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận, bằng mấy chục năm xuất gia học Phật và tu tập của chúng tôi ở đời này, thậm chí là từ vô thủy kiếp xuất gia cũng như tại gia học Phật của chúng tôi tích cóp lại. Nay đem gì? Đem cầu Phật khai thị viết thành 15 bài khai thị ở trong Pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm này, để sách tiến, động viên, khuyến khích chúng ta cùng nhau học Phật, cùng nhau tu hành, cùng nhau thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, cùng nhau nguyện làm cho Phật Pháp hưng long. Chúng sinh giác ngộ, giải thoát, thanh tịnh. Cho nên mới ngó nói là nguyện cho chúng sinh tín thọ phụng hành. Tin rồi thì phải gì? Thọ trì. Chứ không phải là tin rồi bỏ đấy. Tin rồi phải thọ trì bằng cách gì? Đọc tụng hàng ngày. Bằng cách là gì? Bỏ ác làm lành, lấy chứ hành thiện, phóng sinh, tu phúc bố thí, cúng dường, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, làm tất cả những việc tốt đẹp và thiện lành, chúng ta đều phát nguyện làm hết, gọi là thọ phụng hành. Phụng hành tức là gì? Phụng tức là gì? Nói nôm na là phụng thờ. Nói là gì? Là tôn kính, chỉ cho sự tôn kính. Hành tức là gì? Là hành trì, là làm theo đó các quý vị. Đó gọi là tín thọ phụng hành. Đời sau thân gã thai sen, nếu chúng ta làm được cái điều đó, tu đem công đức tu tập pháp Quán Âm Tam Thể Niệm này để hồi hướng cầu sinh tịnh độ, thì đời sau gì? Thân gã thai sen, tức là được sinh về tịnh độ, từ hoa sen mà sinh ra, không sinh bằng bào thai nơi cha mẹ, như cha mẹ chúng ta ở cõi này sinh chúng ta ra nữa, mà gì? Lấy hoa sen ở ao cửu phẩm nơi cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà để làm gì? Làm cha mẹ. Cho nên gọi là gì? Thân gá thai sen, vĩnh viễn xa rời biển nghiệp, tức là mãi mãi không còn bị cái biển nghiệp sinh tử, luân hồi khổ đau, lục đạo, thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh này, nó chi phối nó thì nó xoay chuyển ở chúng ta nữa. Cho nên đây mới nói là vĩnh viễn xa rời biển nghiệp, thẳng chứng quả vị bất thoái chuyển, viên mãn vô thượng Bồ Đề. Tức là chúng ta đi thẳng lên thì được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Rồi trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy là hoa nở thấy Phật, tai nghe chính Pháp, liền sinh tâm đại hoan hỷ, và trong khoảng sát na liền chứng được quả vị bất thoái chuyển, cho đến khi thành Phật không bao giờ bị sinh tử luân hồi khổ đau chi phối nữa, không bao giờ bị thoái thất tâm Bồ Đề nữa, cho đến ngày thành Phật. Cứ thế thì mà tu thôi, không bao giờ bị thoái tâm nữa. Còn chúng ta, kể cả người xuất gia bây giờ vẫn thoái tâm mà. Chúng tôi đệ tử chúng tôi cứ thỉnh thoảng lại có một vài vị rụng cơ mà thoái tâm. Có vị thì không tin vào pháp môn nữa, tịnh độ là giải thoát nữa, đi cầu các thầy khác, cầu pháp khác. Có vị thì không tin vào chúng tôi nữa, cho rằng thầy tổ mình không tốt, cho nên đi tìm thầy khác. Những vị đấy thì có thể vẫn tốt, ở trong đạo được thì vẫn tốt. Nhưng có vị thì bỏ ra ngoài đời, làm người thế tục trở lại, chịu nhiều khổ cực. Lúc đó hối hận cũng chẳng còn là kịp nữa. Vân 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 vân. Cho nên đó gọi là thoái thất tâm Bồ Đề. Thế còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì được vãng sinh về đó rồi thì liền chứng được quả vị bất thoái chuyển, cho đến ngày thành Phật. Viên mãn vô thượng Bồ Đề, tức là cho đến ngày thành Phật đó các vị. Đó. Đấy chính là ý nghĩa của bài khai thị số 15 mà chúng tôi gửi tới các quý vị. Xong bài khai thị số 15 chúng ta thấy gì? Vào tuyên sớ. Vào tuyên sớ. Tuyên sớ xong rồi như vậy là gì? Là hết pháp ba tu quán âm tam thời hệ niệm. Còn cái phần cũng thí thực vân vân gì đó thì nó ở một cái thời khóa gì chung rồi. Khóa thí thực chúng ta nghe giảng chung trong pháp Trung Không Tam Thời hệ niệm trước đây, và cũng có lần thầy giảng rồi, cho nên đây không giảng nữa. Đây chính là gói chọn lại bộ quán âm tam thể niệm pháp sự toàn tập. Tới đây thầy sẽ nhắc bên phòng thông tin sẽ làm thành một cái CD bài giảng từ tập 1 cho đến bài giảng cuối cùng hôm nay, để chúng ta nghe lại từ đầu đến cuối. Vì trước đây chúng ta nghe về đến 2-3 năm nay rồi, đúng không? Nghe tập 1 có khi đến 3 năm nay rồi. Bây giờ nghe lại. Chúng ta nghe lại vì thầy cũng giảng lâu rồi. Vừa qua giảng lại. Nhưng bây giờ cho nó đi một thành một cái tập để chúng ta nghe lại từ đầu cho đến cuối. Để chúng ta dễ nắm bắt được cái yếu chỉ ở trong đó hơn. Để chúng ta mỗi khi đến dự pháp hội chúng ta tu tập làm sao càng ngày càng phải tiến bộ lên. Trước đây thì đến để cầu lộc, cầu tài, cầu bình an, cầu công danh sự nghiệp, cầu tình duyên, cầu con cái, vân vân. Nhưng bây giờ là chúng ta hiểu rồi thì cái đó chúng ta buông dần đi, chúng ta cầu gì? Cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Cầu được minh tâm kiến tính. Cầu được phá mê khai ngộ. Đây vẫn là cầu, nhưng mà gì? Nhưng mà cầu ở trong gì? Trong cái sự thanh tịnh. Quang minh thanh tịnh của Đức Phật. Cầu trong cái sự âm thanh vi diệu, trong kinh A Di Đà gọi là xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thực ngôn. Đúng không? Đấy, cầu như thế. Vẫn là cầu nhưng mà cầu ở trong tịnh tượng. Giống như cõi Tây Phương Cực Lạc. Có cửu phẩm liên hoa. Có thân hóa sinh ra từ hoa sen. Có hảo tướng, vô lượng hảo của các bậc thượng thiện nhân. Nhưng mà tướng đó là tướng gì? Thanh tịnh tướng. Tướng đó là tướng vô nhiễm tướng. vô nhân tướng, vô ngã tướng, vô thọ giả tướng, gọi là thực sự gọi là thanh tịnh tướng vậy. Cho nên ở đây chúng ta cũng nên gì, nên nghe lại xuyên suốt cả bộ Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm pháp sự toàn tập này. Vì xin thưa cái này chỉ có mỗi thầy giảng thôi, cả thế giới này chưa có ai giảng cả. Vì sao? Vì bộ Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm pháp sự toàn tập này là do thầy gì? Thầy chiếc tác và biên tập ra, dựa vào kinh Diệu Pháp Liên Hoa và Tam Tạng Thánh Điển cũng như kiến thức gì được học được tu của thầy để mà gì mà biên tập thành. Cho nên đây là gì? Duy nhất chỉ có thầy giảng mà thôi, chứ chưa có ai trên thế giới này giảng cả. Vì vậy mà các vị nên nghe lại, nên nghe lại từ tập 1 cho đến là tập cuối này, để chúng ta hiểu hơn thế nào là phương tiện ở trong nhà Phật, thế nào là Phật Pháp chân chính. Nhưng trong Phật Pháp chân chính cũng phải có phương tiện thiện xảo để dẫn dắt chúng sinh sơ tâm học đạo, đi từ thấp cho đến cao vậy. Và chỉ còn có 2 ngày nữa thôi, tức là vào ngày 18, 19, 20, 3 ngày liên tiếp, đạo tràng chúng ta sẽ tổ chức Pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm để nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh, cầu nguyện cho đại dịch virus corona SARS-CoV-2 sớm được tiêu trừ ở thế gian nói chung và đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng, cầu nguyện cho gì, cho dân tộc bá tính Việt Nam của chúng ta sớm được trở lại cuộc sống bình thường, mặc dù vẫn còn là dịch bệnh nhưng cái sự chết chóc tử vong sẽ giảm đi rất nhiều và dần dần trở thành căn bệnh đặc hữu, và chúng ta bắt buộc phải chung sống với căn bệnh này một thời gian, mấy năm nữa thì chưa biết nhưng mà cái sự chết chóc sẽ giảm đi để cho đỡ hoang mang ở trong người dân, trong nhân dân. Thì hôm nay thì trước khi nghỉ cũng thông báo chúng ta là nhớ các Phật tử đến dự pháp hội chúng ta nên test nhanh COVID và có giấy test mang đến. Còn những vị nào mà không có chỗ test thì các vị cố gắng đến từ chiều hôm 17, tức là ngày kia, để test trước đi. Nếu không test ở nhà thì đến test trước ở trong chùa. Phải có giấy test đấy, test nhanh hoặc test PCR âm tính COVID thì các quý vị mới được vào trong hội trường để dự khóa lễ. Bằng không thì các quý vị tham gia trực tuyến thôi. Ở nhà theo dõi trực tuyến và cộng tu cũng được. Nếu không đến viết sớ cầu an được thì các quý vị gửi qua cái mail của nhà chùa, nó có một cái hoặc là Zalo hay cái Facebook gì đó, thầy cũng chả để ý gì, cũng chả hiểu rõ gì cái đấy nhiều đâu. Ở chỗ phòng thông tin, gọi điện về đó hoặc là xem trên Facebook hay là cái trang web của nhà chùa có cái link viết sớ, các vị ghi tên danh sách gia đình vào đó gửi về để cho các Phật tử cái ban viết sớ, viết sớ cho để làm lễ dâng sớ thành tâm để chúng ta tu trực tuyến cũng được, ở xa chúng ta như thế là được rồi, cũng được, không cứ là phải về, đang dịch bệnh chúng ta hạn chế đi lại được thì càng tốt, tu trực tuyến cũng được. Sớ sách cầu an đầu năm các vị cứ gửi về qua cái đường link ấy, bảo đảm 100% danh sách sớ các vị gửi về đều được các Phật tử và nhà chùa viết sớ cầu an cho chúng ta, dâng lên trên ban Phật, dâng lên pháp hội để cầu chư Phật Bồ Tát, Thánh Tăng Thiên Long Bát Bộ, Pháp Thiện Thần tác đại chứng minh cho lời nguyện cầu chân chính của chúng ta. Mong cho một năm mới được cát bảo bình an, âm siêu dương thái đến với gia đình các quý vị, để các quý vị mãi giữ được tín tâm và tinh tiến ở tu tập. Tới khi xả bỏ báo thân, nguyện đồng được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Nam Mô Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh A Di Đà Phật. nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh.